vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, ung thư tuyến tiền liệt là một căn bệnh đặc biệt chỉ xảy ra ở nam giới, mà các chú bác càng lớn tuổi thì càng lo ngại mắc căn bệnh này. Để tìm hiểu rõ hơn về ung thư tuyến tiền liệt, trong chương trình hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần trình bày của tiến sĩ Việt Đỗ, là giám đốc khoa ung thư xạ trị, trung tâm trị liệu ung thư tại Bệnh viện Liverpool và Bệnh viện Campbelltown. Dạ, Thanh Ngôn ơi, xin kính chào tiến sĩ Việt Đỗ ạ.
Xin kính chào chị Thanh Ngôn và xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý đồng bào ở Úc.
Dạ, trước tiên xin tiến sĩ có thể giải thích về khái niệm ung thư tuyến tiền liệt là gì không ạ?
Vâng, khi mà muốn tìm hiểu về ung thư tuyến tiền liệt thì ung thư nói chung là một cái trường hợp khi mà các tế bào nó là phát triển rất là bất bình thường ở trong tuyến tiền liệt, và các tế bào này thường thường là nó sẽ nhân lên một cách rất là nhanh hoặc là chậm, nhưng mà có một cái là mình không kiểm soát được cái cách nhân đó, và đôi khi mà nó thật sự là ác tính thì nó sẽ có khả năng mà đi ra những cái bộ phận mà ngay cái cận đó, chẳng hạn đi đến hậu môn hoặc là đi đến bàng quang. Nhưng mà cái mà nguy hiểm hơn là cái khả năng của nó bắt đầu đi đến những cái hạch có thể là trong vùng xương chậu hoặc là khoang bụng, nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất chắc là nó đi đến xương. Thì khi mà ung thư tuyến tiền liệt mà đi đến xương thì đa số là đi lên đến cái cột sống, thành thử cái đó là cái mà chắc là nguy hiểm nhất của ung thư tuyến tiền liệt.
Dạ vâng, như vậy có thể nói là ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh khá là nguy hiểm, và xin tiến sĩ cho biết là ở Úc mình thì căn bệnh này phổ biến như thế nào ạ?
Ở trong Úc thì ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ngực là hai cái mà ung thư là rất là nhiều. Chẳng hạn, nói nôm na để cho chị Ngôn biết là ví dụ ở đàn ông mà từ tuổi 75 trở lên thì 1/7 người là có ung thư tuyến tiền liệt. Nếu mà chị mà nhìn đến cái tuổi 85 chẳng hạn thì nó sẽ là 1/4, 1/5. Thành thử là mình mà tuổi càng lớn thì nó là rất là thông thường. Ngược lại, nếu mà dưới tuổi 70 chẳng hạn thì cái số đó là 1/20, thì nó không phải là thông thường lắm. Nhưng mà so với những cái ung thư khác thì đây là một ung thư rất là thông thường, các bác sĩ gặp rất thông thường. Nhưng mà đa số của ung thư tuyến tiền liệt là nó tương đối là rất là chậm, nó không có đi nhanh lắm, và nó cho mình rất là nhiều thời gian để mà chữa trị. Chỉ có một số rất nhỏ trong cái số ung thư này là nó phát triển và nó nhân cách một cách rất là nhanh, và đôi khi mình không có thời gian xoay sở.
Dạ, như vậy thì đàn ông mà càng lớn tuổi thì nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt lại càng cao. Và cũng xin tiến sĩ cho biết là ngoài cái việc tính theo độ tuổi thì những người đàn ông nào mà có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn những người khác ạ?
Cảm ơn chị Ngô. Ngoài cái vấn đề tuổi tác thì có một cái yếu tố đó cũng là rất là quan trọng, là yếu tố về di truyền. Chẳng hạn trong một gia đình của một chú hay một bác mà có một người thân nhân, nghĩa là con cái hoặc là cha mẹ mà đã bị ung thư tuyến tiền liệt, thì chắc chắn là cái khả năng của ung thư tuyến tiền liệt trong người đó sẽ nhân lên gấp đôi. Nếu mà trong gia đình có nhiều thân nhân nam hoặc là thân nhân nam bị chẩn đoán với ung thư tuyến tiền liệt trong thời gian khi mà còn trẻ tuổi thì cái khả năng bị ung thư sẽ càng nhiều hơn nữa. Đó là hai yếu tố mà quan trọng nhất khi mà dẫn đến một cái chẩn đoán về ung thư tuyến tiền liệt, có nghĩa là một là tuổi tác, hai là vấn đề di truyền. Nhưng mà ngoài ra chị Ngô có thêm một cái số yếu tố khác, nó không có liên quan trực tiếp và chặt chẽ như là hai yếu tố mà Việt nói, nhưng mà cái cách sống và cách ăn uống thì nghĩ rất là quan trọng. Mình thấy ví dụ nói về cái lối sống chẳng hạn, nếu mà nhìn vô những người châu Á khi mà họ ở trong nước của họ, và đến khi mà họ di dân, chẳng hạn người Việt Nam mình khi đi qua Mỹ, qua Canada, qua Úc, thì thấy cái rõ ràng là cái khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt nó sẽ cao hơn so với những người ở trong nước. Cái thứ hai là có một số nhận xét rất là rõ ràng là thấy là cái chế độ ăn uống của mình, ví dụ mình ăn nhiều thịt, ăn đồ mà đã chế biến, không ăn rau cải nhiều, không ăn trái cây nhiều, không ăn cá nhiều, không vận động nhiều, đó là những yếu tố rất là quan trọng mà Việt nghĩ là có thể là không phải là trực tiếp nhưng mà gián tiếp dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt. Thì cái đó là cái những điều mà mình có thể nhận xét là có thể thay đổi cái hoàn cảnh sống để mà mình có một cái cơ hội tốt hơn.
Dạ vâng, Thanh còn nghĩ rằng điều chỉnh lối sống như tiến sĩ Việt vừa nêu là một điều rất là quan trọng, và cũng xin tiến sĩ cho biết là người bệnh ung thư tuyến tiền liệt thường có những cái triệu chứng nào và khi nào thì nên đi gặp bác sĩ ạ?
Cái khó khăn của ung thư tuyến tiền liệt là trong những giai đoạn đầu tiên thì người bệnh nhân có thể là không có một triệu chứng gì hết. Bởi vì ung thư tuyến tiền liệt khi mà nó bắt đầu ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 ấy, thì nó nằm ở phía sau của cái tuyến tiền liệt. Mà cái phía sau của tuyến tiền liệt ấy, thì nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề đi tiểu chẳng hạn. Do đó là rất có nhiều các chú các bác là nói tôi là hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có vấn đề gì hết. Chỉ đi gặp bác sĩ gia đình ngoài tuổi 50 làm một cái máu thì cái máu nó lấy lên gọi là PSA. Thì sau khi mà làm máu xong thì mới nói là có thể có ung thư tuyến tiền liệt. Đối với tôi đó là điều rất là ngạc nhiên. Thì các bác rất là ngạc nhiên. Còn một số những bác khác thì lại có triệu chứng nhức nhiều. Tại vì đàn ông ở phía tuổi ngoài ngoài người tuổi 50 ấy, thì thường thường có một cái tình trạng là cái tuyến tiền liệt nó sẽ lớn lên. Và khi mà nó lớn lên thì đôi khi nó làm các chú các bác rất là khó khăn vấn đề đi tiểu. Nhưng mà cái đó nó không phải là ác tính, cái đó lại là rất lành tính mà nó lại rất thông thường. Thành thử các bác lại nói là tôi là chắc chắn có ung thư tuyến tiền liệt nhưng mà đi khám chả thấy gì hết. Thành thử cái đó là nếu mà dựa vào cái triệu chứng thì đó là một điều hơi là khó khăn để mà các chú các bác các anh có thể là ở nhà mà nghĩ là ôi chắc là tôi nên đi khám. Nhưng mà vì nghĩ là trong một cái hoàn cảnh khi mà mình mà không thể biết được khi nào là nó lành tính, khi nào là ác tính, thì nếu mà các chú các bác mà nghe đài SBS mà ở tuổi ngoài ngoài ngũ tuần, nếu mà tuổi trên 50 mà thấy mà đang không là buổi tối mình thức dậy mỗi 1-2 tiếng đồng hồ, 3 ngày thì đôi khi mình đi tiểu thì thấy là không hoàn toàn có thể là giải quyết được cái vấn đề đó, cứ phải đi đi lại lại rất là nhiều, hoặc là có máu ở trong nước tiểu hoặc là có máu ở trong tinh dịch và đôi khi là có thấy đau cái vùng xương chậu hoặc là đau những nơi khác. Với có những triệu chứng đó thì nên gặp bác sĩ gia đình. Thì bác sĩ gia đình sẽ làm một cái số thử nghiệm, ví dụ là thử nghiệm máu hoặc là thử nghiệm khám trước khi mà gửi cho bác sĩ chuyên ngành.
Dạ vâng, cho dù là không có các triệu chứng như vậy á, thì đàn ông từ độ tuổi nào thì cũng nên bắt đầu đi tầm soát ung thư tuyến tiền liệt ạ?
À, cảm ơn chị Ngô. Việc luôn luôn khuyên cái bệnh nhân là ngoài tuổi 50, chắc chắn là ngoài tuổi 50. Các chú các bác là ví dụ mà ngoài tuổi 50 thì mỗi năm thì nên khám sức khỏe tổng quát một lần. Thì trong cái lần khám sức khỏe tổng quát đó thì nên có một cái khám trực tràng bằng tay, và trong khi mà khám trực tràng bằng tay thì có thể coi cái tuyến tiền liệt nó ra sao. Và cũng trong một thời gian đó thì cũng nên lấy máu, thường thường ở đây thì các bác xung xung sẽ lấy máu thử coi có mỡ trong máu không, thì có thể cùng một lúc đó lấy máu cho PSA. Thì khi mà lấy máu cho PSA thì các bác sĩ ở đây họ có thể dựa vào đó để mà có thể chẩn đoán được trong giai đoạn đầu tiên là có cần nên làm thêm hay là không. Đôi khi ví dụ việc có một vài người bệnh nhân khi mà trong gia đình đã có người bị ung thư tuyến tiền liệt rồi thì việc luôn luôn nói là nếu mà các bác mà có con trai chẳng hạn thì nên nói con trai của mình đi khám bệnh khoảng 10-15 năm trước khi cái tuổi mà bác bị chẩn đoán. Chẳng hạn có một cái chú, một anh gặp Việt ở tuổi 55 thì Việt luôn luôn nghĩ là con trai của bác đến tuổi 40 chắc chắn là phải đi khám. Do đó là đối với những người mà có cái hiện tượng mà ung thư mà di truyền thì phải khám sớm hơn so với những người còn lại. Còn đối với những người còn lại thì Việt nghĩ từ tuổi 50 trở lên.
Dạ, cũng xin tiến sĩ cho biết thêm là khi mà mình gặp bác sĩ gia đình rồi, rồi được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa thì bệnh sẽ được chẩn đoán như thế nào ạ?
Thì chắc việc nói qua tí xíu về cái khám của bác sĩ gia đình trước, ngoài cái khám trực tràng bằng bằng tay thì ngoài ra các bác sĩ sẽ cho máu. Thì trong khi mà coi máu thì ở mỗi lứa tuổi thì cái PSA nó sẽ có một cái mức độ mình nghĩ là bình thường. Chẳng hạn ở đàn ông lứa tuổi từ 40 đến 49 thì Việt nghĩ là cái PSA nó phải nhỏ hơn 2.5. Nếu mà ở tuổi 50 đến 59 thì cái số PSA đó phải là 3.5, phải dưới 3.5. Ở lứa tuổi 60 đến 69 thì cái số đó sẽ là 4.5, còn ngoài 70 thì nó là dưới 6.5. Mà ngoài những cái số của PSA còn có một cái nữa rất là dễ làm là thường thường họ họ sẽ nhìn cái lượng của PSA tự do trên cái lượng PSA tổng quát. Cái đó rất là quan trọng. Và nếu mà cái đó mà càng thấp, nhất là nếu mà thấp hơn 15% thì cái khả năng ung thư lại càng cao. Thì cái đó là hai cái mà bác sĩ gia đình sẽ coi. Ngoài khám ra, họ nhìn đến cái PSA và nhìn đến cái tỷ số PSA tự do trên PSA tổng quát. Và nếu mà tất cả những cái đó họ họ nghĩ là rất có thể là các anh các chú hơi bị khó khăn vấn đề tuyển tuyển luyện, thì tôi sẽ gửi các anh các chú đi bác sĩ chuyên khoa. Thì bác sĩ chuyên khoa là bác sĩ chuyên khoa về khoa tiên liệu, thì cái mà họ làm đầu tiên ngoài cái khám và coi cái máu, họ sẽ làm một cái siêu âm, họ sẽ làm một cái MRI, và dựa vào hai cái đó họ sẽ quyết định cái kế tiếp theo. Thì cái siêu âm nó có cái đặc biệt là nó sẽ cho bác sĩ mổ biết là cái tuyến tiền liệt cái kích thước ra sao, và sau khi mà các chú các anh các bác mà đã đi tiểu rồi thì ở trong cái bàng quang còn bao nhiêu nước tiểu, cái đó là cái rất là quan trọng. Còn cái MRI ấy, thì nó lại là đặc biệt hơn, các chụp hình cộng hưởng từ nó có thể cho mình biết có thấy được ung thư hay không, và trong cái ung thư mà họ thấy thì nó là thuộc loại ung thư loại nào. Có nghĩa là họ sẽ cho một cái điểm từ 1 đến 5. Nếu mà điểm 5 trên 5 thì cái ung thư đó phải giải quyết ngay lập tức. Ngược lại, cái ung thư mà điểm 1 hoặc là 2 trên 5 thì thường thường họ có thể đợi một tí xíu. Và sau khi mà làm hai cái đó, cái siêu âm với chụp hình cộng hưởng từ, thì họ sẽ nói là thôi bây giờ thì cách mà chẩn đoán mà chính xác nhất sẽ là lấy xét nghiệm sinh thiết. Thường thường không cần phải chụp thuốc mê, họ sẽ cho thuốc thuốc tê thôi vô cái tuyến tiền liệt, và sẽ dùng những cái kim rỗng rất rất là nhỏ để mà lấy những cái tế bào mô từ trong tuyến tiền liệt ra, và họ sẽ gửi đi, và các bác sĩ khác sẽ coi dưới kính hiển vi và sẽ cho một cái điểm, nó gọi là điểm Gleason. Thì dựa vào cái điểm Gleason này mình có thể biết được là cái ung thư này là thuộc loại sẽ là mọc chậm hay là sẽ mọc rất là mau, và mình phải giải quyết. Và ngoài ra mình có thêm một cái trách nhiệm khác nữa, nó gọi là quét các lớp phát xạ PSMA. Thì cái PSMA là một loại PET scan, hay chỉ nó là một loại họ dùng một cái đồng vị phóng xạ đưa vô bệnh nhân, và cái đồng vị phóng xạ này nó sẽ nói cho các bác sĩ chuyên ngành biết là ung thư ở đâu và đã di căn đến đâu, thì nó rất rất là chính xác. Thì đó là những cái xét nghiệm mà các chú hoặc là các bác sẽ có thể phải trải qua khi mà đi đến gặp bác sĩ chuyên ngành.
Và một điều mà Thanh Ngôn nghĩ rằng quý thính giả của SBS Việt ngữ cũng rất là quan tâm, đó là bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt ở Úc được điều trị như thế nào và bệnh này có thể được chữa khỏi hay không ạ?
Nếu mà việc gặp một chú một bác với ung thư thì có thể sẽ nhìn vào bốn yếu tố để mà quyết định điều trị nào là tốt nhất cho các chú các bác. Thì trong bốn yếu tố đó chắc là cái quan trọng nhất là cái tuổi của bệnh nhân là bao nhiêu và cái tình hình sức khỏe tổng quát là ra sao. Thành thử cái điều này là rất quan trọng. Mặc dù là tuổi nào chứ nữa, nếu mà các chú các bác mà giữ sức khỏe tổng quát tốt là một điều mà rất là quan trọng. Và một cái nữa quan trọng hơn nữa là các bác các chú muốn cách chữa trị loại gì. Tại vì về cách trị thì nó có chủ yếu là một là mổ, hai là dùng xạ trị. Và xạ trị cũng có hai loại, xạ trị bên ngoài hoặc là xạ trị áp sát. Thì cái đó là cái điều đầu tiên, nghĩa là tuổi và tình hình sức khỏe. Và cái thứ hai là cái số liệu PSA là bao nhiêu. Chẳng hạn, nếu mà cái số liệu PSA mà dưới 10 mà ung thư trong giai đoạn đầu mà trong một người trẻ tuổi thì đương nhiên là ai cũng muốn mổ hết, tại vì căng mổ là 2-3 tiếng đồng hồ, có thể là tốn một vài tuần để mà có thể lành bệnh rồi sau đó tiếp tục cuộc sống. Do đó là những người mà trẻ rất rất thích về về những điều này, và các bác lớn tuổi hơn thì đôi khi vấn đề mổ là một vấn đề khó khăn. Đôi khi ngay cả trong khi trẻ nhưng mà cái số lượng PSA chẳng hạn là trên 20 và cái sinh thiết lấy ra là Gleason, cái điểm Gleason là 8, 9, 20 thì các bác sĩ mổ sẽ không muốn mổ. Tại vì nếu mà mổ thì họ sẽ không hoàn toàn mổ thành công được và sẽ phải cần liệu pháp hormone hoặc là xạ trị. Do đó thường thường là những người đó là nên có xạ trị. Và cái yếu tố thứ ba mà thường thường việc nhìn là cái hình cộng hưởng để xem ung thư nó còn nằm ở trong tuyến tiền liệt hay là đi đi ra ngoài tuyến tiền liệt, đi đến hạch rồi. Và cái cuối cùng là cái quét các lớp phát xạ PSMA để coi có ung thư nó ở trong tuyến tiền liệt hay là nó đã đi ra rồi. Thì mình nghĩ cái đó là bốn yếu tố mà các bác sĩ dùng. Bây giờ ví dụ là việc có một người một anh ở ngay trước mặt tiệc, anh vào tuổi 50 chẳng hạn, tình hình sức khỏe rất là tốt, PSA khoảng 6.5, lấy sinh thiết thì thấy là anh có Gleason 7 và những cái chụp hình MRI thì thấy là ung thư nó nằm ngay ở trong đó. Và ngoài ra là anh nghĩa là không 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 có nặng ký, người người rất nói chung là khỏe. Thì những người như vậy, sau khi mà gặp bác sĩ mổ thì bác sĩ mổ sẽ gửi cho Việt, thì Việt sẽ bàn và sau đó các bác sĩ sẽ hội tụ với nhau trong cái bàn chẩn đoán vòng tròn và nghĩ là trong trường hợp của anh này tốt nhất sẽ là mổ. Trong cái quá trình mổ như vậy thì cái khả năng thành công có nghĩa là khả năng mà anh mới có thể sống 5 năm sau khi mổ là 97 đến 100%, thì đó là rất là tốt, chữa rất là thành công. Có hai cái là anh phải để ý là có thể vấn đề sinh lý sau khi mổ có thể bị ảnh hưởng và có một thời gian sau khi mổ thì có thể anh không có kiểm soát được cái đường tiểu, nhưng mà đa số những người trẻ thì thường thường tốn khoảng 3 đến 6 tháng rồi sau đó sẽ lành. Thành thử là ở trong cái trường hợp giai đoạn đầu đó ở tuổi trẻ thì mổ sẽ là một phương pháp rất là hợp lý. Ngược lại, bây giờ có một bệnh nhân khác ở một cái bác ở ngoài tuổi 75 chẳng hạn, giai đoạn 3 có nghĩa là sau khi mà xem cái tình trạng của bác thì thấy ung thư đã đi đến hạch rồi. Mặc dù là tình trạng sức khỏe là còn tốt nhưng mà cách mà việc mà khuyên bác sẽ là chữa là sẽ chữa bằng hormone và sẽ chữa bằng xạ trị, mà xạ trị sẽ chữa vừa cái ung thư ở tuyến tiền liệt mà vừa cả viên hạch. Thì cái khả năng mà bác chẳng hạn sống trong thời gian 5 năm sắp tới là nó cũng không được tốt như cái ở giai đoạn 1 nhưng mà cũng có thể khoảng 65 đến 70%. Thành thử là ngay cả trong giai đoạn 3 cái khả năng mà chữa thành công cũng rất là tốt. Và ngay cả trong giai đoạn 4 chẳng hạn chị Ngô, khi mà ung thư mà đã di căn ra xương rồi thì với hiện nay với những cái pháp trị liệu về hóa trị, xạ trị và hormone thì cái khả năng sống 5 năm cũng có thể từ 20 đến 36%. Do đó là ngay cả cái giai đoạn mà mình nghĩ hồi xưa là không thể nào sống hơn một năm, bây giờ rất nhiều các chú các bác vẫn có thể sống đến 4 5 năm sau khi chẩn đoán bệnh. Do đó là không bao giờ mất hy vọng. Mình phải nghĩ là y khoa tiến triển rất là nhanh và các bác sĩ chuyên môn và bác sĩ gia đình luôn luôn có những cái cách mà có thể phù hợp với tất cả mọi người để mà chữa bệnh.
Dạ, và cái điều quan trọng là mình nên tầm soát để mà nếu có bệnh thì phát hiện sớm để mà được điều trị hiệu quả hơn, phải không ạ? Và cuối cùng cũng xin tiến sĩ cho cái lời khuyên về việc làm thế nào để mà có thể phòng ngừa hoặc là giảm được cái nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt ạ?
Hồi mà việc còn trẻ làm việc ở Canada thì việc làm việc với một người chuyên môn về vấn đề ăn uống và về ung thư tuyến tiền liệt thì bác sĩ đó làm một cái thí nghiệm, ông cho khoảng việc nhớ là khoảng một vài trăm bệnh nhân của ông dùng một số loại vitamin E, C và D. Thì cái kết quả ban đầu rất là thành công, có nghĩa là trong nhóm bệnh nhân của ông, cái số người mà khi mà dùng những cái vitamin này á thì cái khả năng mà họ bị ung thư thấp hơn so với cái số người bị ung thư ở trong cộng đồng. Thế là sau khi mà có cái kết quả đầu tiên đó thì ai cũng thấy như vậy là mình có cách. Thế là họ làm một cái quá trình khác, nghĩa là đàng hoàng hơn, bằng cách là dùng bao nhiêu ngàn bệnh nhân và chia ra làm hai nhóm, hai chị Ngân. Một nhóm là không có dùng vitamin E đi, nhóm khác dùng vitamin E đi. Thì thấy là theo kết quả theo dõi, việc nhớ là 10, 10, 15 năm sau, thì thấy là không có sự thay đổi. Thành thử là cái đó là rất là thất vọng. Việc nhớ cái email của người bạn của việc khi mà kết quả cuối cùng là nói là hiện nay với những cái bằng chứng khoa học hiện nay thì không có một cái phương pháp nào mà mình có thể nói là 100% có thể giảm ung thư tuyến tiền liệt. Nhưng mà các bác sĩ tuyến tiền liệt luôn luôn có hai lời khuyên đối với bệnh nhân. Cái thứ nhất là việc luôn luôn nói với bệnh nhân là các bác ăn cái gì mà tốt cho tim mạch thì rất là tốt để mà phòng ung thư. Cái lời khuyên đầu tiên là trong cái cách ăn uống và cách sống, thì những cái đó là rất là quan trọng. Có nghĩa là trong cái bát cơm mỗi ngày mình nên nhiều rau quả màu khác nhau, nhiều nhiều trái cây, luôn luôn có cá ít nhất là 2 đến 3 lần trong một tuần, ăn thịt ít lại. Các bác nên năng động nhiều hơn, có nghĩa là ít nhất mỗi ngày phải có vận động 30 phút nếu mà cái tình sức khỏe có thể thò được. Thì tất cả những cái lối sống và cái cách ăn uống đó, việc nghĩ là nếu mà nó tốt cho tim mạch thì giữ cho cái tình trạng sức khỏe của mình rất là tốt, và có thể là hy vọng là cũng có thể phòng ngừa được cho ung thư tuyến tiền liệt. Và như đã bàn lần trước, nếu mà trong gia đình mà đã có người mà ung thư tuyến tiền liệt thì mình càng phải để ý cái vấn đề đó sớm hơn và khám sớm hơn. Tại vì nếu mà bệnh mà chẩn đoán được trong thời gian đầu, trong thời gian sớm, thì đương nhiên là cái khả năng thành công gần như là 100%.
Và như vậy Thanh Ngôn có thể hiểu là mình nên giữ cho cái lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ với các thực phẩm tốt cho tim mạch thì cũng là một cách để mà phòng ngừa ung thư. Kế đến là phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ để mà có thể phát hiện sớm trong cái trường hợp mà mình chẳng may mắc bệnh.
Dạ vâng, dạ.
Và Thanh Ngôn rất cảm ơn tiến sĩ Việt Đỗ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Xin mến chúc tiến sĩ nhiều sức khỏe ạ.
Xin cảm ơn chị Ngô, và xin chúc tất cả các quý vị khán thính giả dồi dào sức khỏe. Và xin chào.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.